và nhà vua rất là vui vẻ. Đây là một cái câu trả lời rất là sát. Thành đạo là thành cái gì? Chỉ trở lại cái tánh soi sáng của mình. Mà cái tánh này nơi ai cũng có hết. Bây giờ mà quánh quý vị một cái là lập tức kêu ái một cái liền, phải không? Là biết bao liền. Mà quánh nhẹ nhẹ không la, nhưng mà bây giờ ai véo một cái thẳng tay ấy, là la ái liền, phải không? Thì mới nói một câu dám bảo huynh đã quên. Không biết hồi đó có còn quạo không? Đó. Thì cái tánh mà soi sáng này nó là có sẵn, và mình không cần làm gì thêm để nó. Và tu bao nhiêu đời cũng chỉ để thành cái này mà thôi. Và Đức Phật thành cũng thành cái này thôi. Thì bây giờ mình có sẵn hết, thì thôi xin mời tất cả xài. Và giờ khỏi học, khỏi tu nữa được không? Và bây giờ cái lắc chuông hồi hướng đi về, khỏi học được không?
À, trời ơi, Ấn nó kêu kể chuyện.
Tức là người ta thôi học để sống với cái đó, thì nó sẽ tiếp tục thêm cái thức kêu kể chuyện cho nó nghe. Chết rồi. Thành ra chúng ta sẽ thắc mắc tại sao mà mình không sống được với cái biết này. Thì cái lý do là có Ấn minh họa liền, là cái thức nó rất nhạy, phải không? Vừa nghe thôi, dẹt nghĩ một cái là nó khởi lên liền kể chuyện nghe. Đó, cái thức không bao giờ dừng. Thì sở dĩ chúng ta, cảm ơn Ấn ấy nghe. Sở dĩ mà chúng ta không sống được với cái biết cũng chỉ vì cái thức quá nhạy, và nó sanh khởi liên miên. Đó, cho nên dạy mình buông và dạy mình không theo á, cũng chỉ vì bớt lại cái theo phan duyên thì cái kia nó mới hiển lộ. Còn bằng không là nó cứ không bao giờ sống được cái có sẵn. Thành ra bây giờ mình có học bao nhiêu đi nữa mà mình cứ phóng theo thì cái có sẵn này không sống được. Và không biết tu bao lâu mới thành tựu đây. Đó. Thì một trong những cái cách của nhà thiền, mà nhất là khi mà cô đi qua bên kia thì thấy có rất nhiều người Mỹ, nữ có, nam có, họ là thiền sư. Họ không, có khi là người tu, có khi không phải người tu, và họ dạy thiền. Rất đông người tới học, và những cái lớp học rất là có kết quả. Thì khi mà cô nghe những cái băng hoặc là những cái bài giảng của họ thì hầu hết họ đều dạy về cái buông thư, buông xả, thư giãn. Cái đầu, cái bước đầu tiên mà người ta bày là thư giãn. Thì cô thấy cái đó nó không có sai nhà thiền. Tại vì thư giãn là trả nó về lại, không làm gì thêm. Thì cái khi mà em trả về lại thì còn lại cái gì? Phải không? Trả về lại tức là nó sẽ rơi rụng các cái cảnh duyên dính mắc. Và tự nhiên khi đó cái tánh soi sáng có sẵn này tự nó bày hiện. Đó, để khi nào tối nay ha, lên ngồi thiền đi, em bắt chân lên thì em thở ra một hơi dài bằng miệng, buông trùng cả người xuống thư giãn, thì lập tức em sẽ nghe tiếng dế, tiếng gió về gì rất rõ. Thử đi là biết liền, và thấy cái hơi thở mình rõ liền. Nhưng mà khi mà mình vừa khởi nghĩ cái gì theo cái ý viên một cái ấy, là nó quên mất. Thành ra lấy cái nền tảng là thư giãn thân và tâm. Lần trước mình có học qua cái nghe cái câu chuyện ngài Bí Ma, ngài dùng cái nạn, hễ mà ai vừa tới hỏi chuyện ngài thì ngài cặp cái nạn vô cổ mà hỏi rằng là ma quỷ nào dẫn ông đi xuất gia, ma quỷ nào dẫn ông tới đây, nói không được cũng bị nạn đập chết, mà nói được cũng bị nạn đập chết. Thì em hiểu khi mà đi xuất gia và học đạo mình tưởng là tốt, phải không? Nhưng mà trong nhà thiền vừa khởi tâm là đã xa, đã quên cái tánh mình có sẵn. Và nói được hoặc là không nói được là cái gì nói, ý thức nói hay là cái gì nói? Là cái ý thức nói, cho nên cái nào cũng bị nạn đập chết hết, cái nào cũng là lỗi.
Và trong nhà thiền em cứ hay nghe nói là nói được cũng 30 gậy, phải không? Mà không nói được cũng 30 gậy. Là tại vì khi mà mình nói trên tình thức, ý thức thì nó rất xa với cái biết có sẵn. Vậy mới thấy là những cái người càng thông minh, lanh lợi, tính toán thì sống bằng cái gì nhiều? Sống bằng cái thức. Đó, mà cái thức thì chính nó là người che mờ cái trí, cái biết tự nhiên của mình. Càng về sau này sư ông cứ hay nhắc tới cái chuyện là cái người học đạo, tu đạo càng ngày càng ngu ngơ khờ khạo, phải không? Đó, càng ngu ngơ khờ khạo thì càng bị thiệt thòi. Nhưng mà cái con đường trở về mình đang bước từng bước về. Còn càng thông minh lanh lợi và cái gì mình cũng tính được có kết quả thì trên mặt thế gian cái gì cũng thành công. Nhưng mà mình đang quay lưng với cái hướng trở về nhà. Có một cái ông đó, ông ở ngoài đời rất là thành đạt, sự nghiệp lớn, địa vị lớn, danh tiếng. Nhưng mà khi mà ông có được tất cả mọi thứ thì ông thấy nó vô ích, nó rỗng, ông bỏ hết, ông đi tu. Tới khi mà ông vô chùa thì vì rằng ông rất giỏi, rất lanh và rất là tâm lý, cho nên khi vào chùa chỉ một thời gian sau thôi là ông đã trở thành một trong những cái người mà cũng là tai mắt trong chùa. Thì tự nhiên ổng buồn bã, ổng mới nói là ta tưởng đã quẳng cái thứ này ngoài cửa rồi, không ngờ vẫn còn trong túi mình, đem theo tới đây. Tại sao mà ổng chỉ trong một thời gian ngắn là đối với trong chùa cũng là có tầm cỡ? Là tại vì ổng giỏi, lanh, cái gì cũng khôn khéo. Và cuối cùng lần thứ hai ổng bỏ luôn. Và khi mà ông buông tất cả, buông sạch thì ông trở về lại với cái dụng công rốt ráo của mình thì có kết quả. Tiếp lại y cứ Phẩm Vấn Minh nói: biết cùng trí khác, trí cuộc nơi thánh, không thông nơi phàm. Biết tức phàm thánh, đồng có thông nơi lý trí. Đây cũng là một phẩm ở trong Kinh Hoa Nghiêm. Phân biệt cho mình biết cái sai khác giữa cái biết chân thật và cái trí. Thì đối với một cái người phàm á, họ không có cái trí này, họ chỉ có cái thức thường thôi. Còn cái trí á, chỉ có thánh mới có. Ví dụ như những cái vị thanh văn á, nhìn các pháp thì thấy là thân bất tịnh, vô thường chẳng hạn. Còn người phàm thì không thấy, trau chuốt. Hoặc là Bồ Tát thì thấy pháp như huyễn, ngũ uẩn, giai không chẳng hạn. Còn người phàm thì không thấy. Thành ra trí này được mệnh danh là thánh trí. Hoặc là như Phật, Phật á, có tới 10 cái thứ trí ở trong thập lực mà chúng sanh không có. Còn cái biết á, thì người phàm thánh gì cũng đều có hết cả, không ai là không có. Mình cứ nghĩ là người phàm không có cái biết này mà không phải. Chỉ có điều cái biết của người phàm nó như là nước có lẫn cặn cáu, thành ra bị những cái tình thức, những cái biến kế nó làm lệch đi, chứ nó không phải cái chất nước, nó biến mất nhưng mà nó bị lệch. Thì trong chùa có một cái ngôi thiền đường là cái nơi mà chư tăng thường tới ngồi thiền rất là yên tĩnh, thành ra khách khứa vãng lai á, thì còn có thể cho vô chùa nhưng mà không cho vô thiền đường. Ai tu ai ngồi thiền mới được cho phép, hương đăng cho phép vô thiền đường. Thì ngoài cái cổng chùa có một cái ông bán đậu hũ, thì ổng hay bán đậu hũ cho chùa